Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Đình Sơn email đến câu hỏi như sau. Bị tê rút tay sau phẫu thuật rỗng tủy cổ. Vợ tôi năm nay 37 tuổi, hay đau đầu sau vùng gáy và mỏi hai vai. Đi khám chụp MRI, được chẩn đoán rỗng tủy cổ đoạn C5, C7 và được chỉ định mổ ngày 9 tháng 5 năm 2013. Sau mổ tê nhiều ở tay trái và chân phải và sau mổ 20 ngày, xuất hiện thêm hiện tượng rút nhiều ở tay trái và kéo lên đầu rồi chạy dọc xuống nửa người bên trái, khoảng 120 lần một ngày. Đi khám lại được chỉ định chụp MRI đốt sống cổ và vùng thùy chẩm với kết quả là rỗng tủy cổ đoạn C5, C7 như lúc đầu chưa mổ và dị dạng cổ chẩm. Bệnh nhân tiếp tục được chỉ định mổ dị dạng cổ chẩm ngày 3 tháng 7 năm 2013. Mổ xong được 6 ngày, tiếp tục được chuyển sang khoa hồi phục chức năng ở tỉnh, điều trị đến ngày 2 tháng 8 năm 2013. Nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm hiện tượng tê và rút tay chân. Nay bệnh nhân đi lại rất khó khăn. Khi bị rút rất mệt, bản thân gia đình rất lo lắng, xin được tư vấn sớm của bác sĩ về hướng điều trị. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về trường hợp bệnh nhân 37 tuổi, vợ của một thính giả Đài Hoa hỏi về bệnh rỗng tủy cổ từ C5 cho tới C7. Thì theo tôi được biết thì cái câu hỏi này vì thính giả đã hỏi các bác sĩ về giải phẫu thần kinh ở Việt Nam trên một cái website của họ và đã được trả lời. Tuy nhiên tôi cũng xin trả lời với tư cách là một bác sĩ y khoa tổng quát chuyên về nhi khoa và hy vọng là có thể đem một cái nhìn khác với một cái khía cạnh khác cho cùng một cái trường hợp. Thì bệnh này tên Anh ngữ thì gọi là bệnh syringomyelia. Thì nếu mà chúng ta đọc theo tiếng Việt thì chúng ta có thể đọc là syringomyelia, tiếng Pháp là syringomyelia. Thì trong cái chữ cái từ này, chữ syren sẽ có nghĩa là cái ống và myelos có nghĩa là cái tủy, ở đây có nghĩa là cái tủy sống. Và cái từ này có nghĩa là có một cái ống rỗng, nó bất bình thường, nó nằm ở trong cái tủy sống của chúng ta. Bây giờ tôi xin nói về cái cơ thể học bình thường. Thì bình thường cái tủy sống của chúng ta mà từ tiếng Anh gọi là spinal cord là cái phần hệ thần kinh nằm trong một cái ống chạy dài ở trong cái xương sống của chúng ta. Và cái ống ở trong cái xương đó thì chúng ta gọi là spinal canal, tự nhiên là cái kênh xương sống. Và cái tủy sống nó là một cái bộ phận nó tiếp nối với não bộ, mà cái não bộ của chúng ta thì là nằm ở trong xương sọ, thì cái điều đó chúng ta ai cũng biết. Những cái dây thần kinh nó đi từ não bộ, nó đi qua đến tủy sống và nó thoát ra ngoài các cái lỗ ở hai bên của cái xương sống của chúng ta, những cái đốt xương sống của chúng ta. Và do đó cái tủy sống nó nối cái hệ thần kinh trung ương là cái não bộ của chúng ta với các cơ quan trong cơ thể. Ví dụ như cái bộ óc nó muốn cái tay nhúc nhích thì cái dây thần kinh nó phải đi từ cái não xuống cái tủy sống và nó đi ra ngoài tới cái bắp thịt, tới đến cái cơ bắp và nó điều khiển cái cơ đó. Thì cái đoạn tủy sống mà nằm khúc cổ nó được đánh số theo các thứ tự của cái đốt xương sống ở trong cái cổ. Và chúng ta có 7 cái khúc thì gọi là C1, C2 cho tới số 7 và C7 từ trên xuống dưới. Thì đốt trên hết là một cái đốt đặc biệt. Cái tên nó gọi là Atlas là do cái ông thần trong Hy Lạp, ở trong truyền thuyết Hy Lạp, cái ông thần ông phải vác hết cả cái quả địa cầu trên đầu ông á. Thì người ta thấy cái xương số 1 này nó vác cái sọ của chúng ta giống như cái ông Atlas, thành các nhà cơ thể học nhiều tưởng tượng gọi đó là Atlas và cái kế tiếp gọi là Axis. Và cái xương Atlas này nó gắn liền với lại cái xương sọ ở trên. Thì đó như chúng ta tưởng tượng cái ông Atlas, ông khiêng quả địa cầu ở trên. Và cái phần xương này gọi là cái xương mà gắn liền với cái xương Atlas thì gọi là cái xương chấm, và từ tiếng Anh gọi là occipital bone. Thì cái xương chấm đó nó có một cái lỗ lớn, qua đó thì cái cuốn não nó đi ngang qua đó, từ tiếng Anh gọi là brainstem. Nó chui qua cái lỗ đó và nó xuống cái kênh ở trong cái xương sống và nó biến thành cái tủy sống. Thì ở trên cái chỗ mà cái lỗ lớn đó, nó có một cái bộ phận của cái óc chúng ta gọi là cái tiểu não. Cái tiểu não này nó phụ trách phần lớn về cái vấn đề cân bằng của cái cơ thể chúng ta, equilibrium. Thì cái cerebellum hay là cervelle theo tiếng Pháp là tiểu não đó, là nó là cái phần sau của cái não bộ và nó nằm ngay ở trên cái lỗ lớn đó. Và trong một số người, do một cái dị dạng bẩm sinh, cái phần sau của cái sọ họ nó quá chật hẹp, tất nhiên là posterior fossa, cái hố sau của cái sàn sọ họ quá chật hẹp, và cái vị trí của cái tiểu não nó đang nằm cái chỗ đó, thì nó sẽ bị biến đổi. Và là đáng lẽ nó phải nằm ở phía trên của cái xương chậm, trong cái hộp sọ, thì một cái phần nhỏ của nó, từ tiếng Anh gọi là cái tonsils, giống như là cái hạnh nhân của nó nằm tuột xuống thấp hơn, và nó đi vào trong cái phần trên của cái kênh xương sống. Thì cái đó người ta gọi là cái dị dạng Agnon Chiari, là do cái tên của hai người, một cái ông tên là Agnon và một tên là ông là Chiari, hoặc là người ta chỉ nói đó là cái dị dạng Chiari, viết là Chiari, là một nhà phẫu thuật người Đức trong thế kỷ thứ 19. Thì trong não bộ và chung quanh cái tủy xương sống thì có một cái dịch, nó gọi là cái dịch não tủy. Cái từ này tôi tạm dịch cái chữ cerebrospinal fluid, là nó bao bọc, nó được sản xuất liên tục, nó lưu thông liên tục theo từng cái nhịp đập của trái tim, nó từ tiếng Anh gọi là pulsating, và nó được tái hấp thụ liên tục. Cho nên là nếu mà nó nhiều quá thì cũng được, mà ít quá thì cũng được. Thì cái chất mà dịch não tủy này, nó có cái mục đích là nó che chở não bộ và cái che chở cái tủy sống. Thì trong cái dị dạng mà chúng ta nói trên là Arnold Chiari hoặc là Chiari malformation, thì cái dịch não tủy nó không có lưu thông bình thường trong các cái não thất, tất nhiên là trong những cái phòng ở trong cái óc chúng ta và trong những cái kênh ở trong óc của chúng ta. Nó bị ứ lại và nó dồn về, một phần nó dồn về phía tủy sống, một phần nó dồn về phía ở trên cái não bộ, nó tách rời với nhau. Và cái phần nó dồn về phía tủy sống đó, cái áp suất nó lên, và các cứ mỗi nhịp đập trái tim nó, cái pulsation, các nhịp đập đó, nó tác dụng vào cái ống ở trong cái trung tâm của cái tủy sống, làm cho ống này nó nở ra, nó to ra thành một cái khoảng trống chứa đầy cái nước tủy sống ở trong đó, và làm cho cái dây thần kinh nó nằm ở chung quanh cái đường đó, cái vùng đó nó bị chèn ép, nó bị đè nén, nó bị hư hại, và do đó gây ra những cái triệu chứng thần kinh, những là yếu vai, yếu tay, yếu chân, hay là đi khó khăn, hay là đau, nhức mình mẩy, nhức đầu. Thì ngoài cái liên hệ với cái dị dạng mà Agnon Chiari hay là dị dạng Chiari, thì cái bệnh mà rộng cái tủy cổ này, nó có thể đi đôi với những cái bệnh khác, nhưng mà không phải Chiari, như là cái bệnh vẹo xương, từ tiếng Anh gọi là gù xương, gọi là scoliosis. Thay vì cái xương sống lưng của mình nó thẳng, thì bây giờ nó méo, nó thành ra như cái hình chữ S. Hoặc là những cái chấn thương cột sống, hoặc là những cái người từng bị nhiễm trùng trong tủy xương sống, thì sau khi họ lành bệnh, họ cũng có thể có một cái khoảng trống như một cái ống, mà nó trống, nó nằm ở trong cái tủy xương sống của họ. Bây giờ nói về triệu chứng thì thứ nhất là đau nhức, thứ nhì là yếu cơ bắp, thứ ba là những cái cơ đó có thể nó bị co rút, cứng gân, từ tiếng Anh gọi là stiffness, cái thân mình, tay, chân, vai, vì thính giả ở đây tả có vẻ giống như là tay chân của vợ của ông cũng bị co rút. Và đi khó khăn vì những cái cơ đó co rút, đàn ông có thể bị bất lực về tính dục, và những cái triệu chứng như là đau đớn, mãn tính, kinh niên, chronic pain, nhức đầu, hay là những cái người đó có thể mất cái khả năng cảm giác, phân biệt cái nhiệt độ nóng hay lạnh, hay nhất là những cái nhiệt độ rất nóng hay là rất lạnh, thì họ có thể không có phân biệt được. Bây giờ nói về vấn đề định bệnh thì bác sĩ, thường thường cái người phụ trách này là những cái bác sĩ chuyên về thần kinh. Nếu mà trẻ em thì có những cái bác sĩ chuyên môn về khoa thần kinh trẻ em, tuy nhiên là pediatric neurologist, họ theo dõi những cái triệu chứng. Và cái phương tiện chính mà họ dùng là cái MRI, tất nhiên là cộng hưởng từ trường, kỹ thuật hình ảnh, dùng cái cộng hưởng từ trường để mà định bệnh. Đó là cái phương tiện tốt nhất, và theo dõi cái người bệnh nhân. Bây giờ nói về chữa trị thì không phải ai cũng cần phải giải phẫu. Và nói chung thì cái natural history, tất nhiên là cái bệnh một cái người đó nó biến chuyển trong tương lai như thế nào, thì đa số là chúng ta không có thể tiên đoán ngay từ đầu được. Vì trong một cái trường hợp cá biệt, chúng ta không có thể nói là người nào đó sẽ tiến triển tự nhiên như thế nào, hay là bác sĩ phải theo dõi các triệu chứng có thay đổi hay không, tất nhiên là gọi là stationary, tất nhiên là không thay đổi, hoặc là có nặng thêm không, hay là nhanh, hay là nếu mà có thì nhanh hay chậm. Bác sĩ giải phẫu thần kinh thì có thể sẽ thấy cần phải can thiệp lúc mà những cái triệu chứng gọi là khiếm khuyết về thần kinh, là từ tiếng Anh gọi là deficit. Tất nhiên là ví dụ cái ngón tay hay là cái bàn tay hồi trước mình cử động bình thường, bây giờ mình không có nhúc nhích được. Tất nhiên là có một cái deficit ở cái chỗ đó do cái ảnh hưởng của cái bệnh lên trên cái đường dây thần kinh. Thì nếu mà có những cái deficit như vậy thì có thể bác sĩ thần kinh sẽ họ quyết định và họ cần chặn đứng cái tiến trình đó lại trước khi những cái tổn hại này không có đảo ngược được nữa. Và điều quan trọng là cần phải có những cái bác sĩ có kinh nghiệm nhiều trong cái việc chữa trị cái chứng bệnh này, là đây là một cái bệnh cũng khá đặc biệt. Thì về phẫu thuật thì người ta làm cái gì? Tôi chỉ xin giải thích một cách sơ lược là nếu mà trường hợp đó do cái dị dạng adenoid Chiari thì cái biện pháp duy nhất là giải phẫu để giải nén, tức là tôi dịch cái chữ decompression. Hiện giờ cái đường đi của cái dịch não và tủy nó đang bị nghẽn thì người ta giải nén chỗ đó, nó bớt nghẹt lại, decompression, để cái dịch não tủy sống là CSF nó được lưu thông tự do hơn và nó không còn tác động một cách có hại trên cái lòng của cái tủy sống ở trong cái xương sống của chúng ta. Thì người ta làm gì? Người ta lấy cắt bớt một cái miếng xương của cái xương chậm mà chúng ta nói lúc bắt đầu, từ tiếng Anh gọi là suboccipital bone, cái xương mà nó nằm ngay trên cái chỗ bị nghẹn đó. Người ta cắt bỏ phần sau của hai cái đốt xương sống cổ, là tất nhiên là giống như cái chiếc nhẫn, bây giờ mình làm rộng ra thì mình cắt bớt cái khúc ở phía sau. Và người ta mở cái màng cứng, là một cái màng nó dài như là cái da đôi giày của chúng ta, nó bao bọc cái bộ óc, thì người ta cắt cái đó ra. Và người ta lấy thêm một cái miếng vá vào cho cái vùng đó nó rộng ra, và để cho nó bớt nghẹt cái phần dưới của cái tiểu não, và người ta vá thêm một cái miếng lên đó cho nó cái chỗ đó, cái bộ óc nó nằm nó thoải mái hơn. Thì bệnh tình sau khi giải phẫu nó tùy thuộc vào cái ống tủy nó bị rộng nhiều hay là ít, và cái vị trí của cái ống rộng nó nằm chỗ nào. Ví dụ cái vị trí nó nằm trên xương cổ thì nó khác, mà nếu mà vị trí nó nằm ở phần dưới của cái tủy sống thì cái triệu chứng nó về phần dưới chân nhiều hơn. Và các dây thần kinh đã bị hư hại nhiều hay ít trước khi mổ, và như chúng ta đã bàn là những cái khiếm khuyết thần kinh do cái bị cái syringe, tức là cái ống rộng đó nó chèn ép, nó gây ra, đã nó tồn tại bao nhiêu lâu trước khi được giải phẫu, trước khi can thiệp, và cái can thiệp đó sớm hay là quá muộn. Thì đây là một cái lĩnh vực rất là chuyên môn của bác sĩ giải phẫu thần kinh, và tôi chỉ xin chia sẻ ở đây một số kiến thức rất là căn bản và rất tổng quát để bệnh nhân và thân nhân có thể học hỏi thêm, tìm hiểu thêm một cách hữu hiệu về cái bệnh của mình hoặc là của thân nhân mình. Và đồng thời giới thiệu với quý vị một số thuật ngữ cần thiết trong tiếng Anh để nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa, cũng như để ra tìm hiểu trên mạng Internet về cái bệnh cũng rất khá phức tạp này. Và tôi xin chúc thính giả kiên nhẫn và sáng suốt, cũng như may mắn trong việc săn sóc và điều trị và theo dõi cho người bệnh. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.